Còn phần ông Trần Nhã Tiên mà ông nói về cái địa lý đó, phần này thì mình không có rành địa lý lắm. Sanh Long mà Bạch Tượng Lai Mạch á, cái đó thì mình không có rành địa lý, nhưng biết rằng đó cũng là một cái đất mà thuộc về cái mạch đất tốt theo ông đó. Thì đó là qua những cái điểm này đó, thì đó là cái chùa Bảo Lâm được mở rộng. Rồi nơi đây nó là một cái gọi là thắng địa, cho nên rồi rất là nghĩa là đẹp. Mà kế đó thì nói đến cái một cái điểm mà gọi là quyền bí của ngài nữa là ngài hàng phục rồng, không? Tất nhiên là ở trước chùa Bảo Lâm có cái ao, có ao có rồng thường hiện và ngài cảm hóa rồng, nó lột xác rồi nó đi. Thì cái câu này, cái chuyện này mà sau này nó cũng thành ra có cái câu mà gọi là bát hàng long đó, gọi là hàng long bát đó, là cái bát hàng rồng. Thì ngài chỉ dùng cái bát thôi mà thu phục nó. Nhưng mà cái này á thì rất tiếc là bây giờ á cái bộ xương này nó là mất không còn rồi, thành ra không lấy chào chứng cứ được, thành ra chứ phải còn cái bộ xương này á. Bây giờ thì chụp hình đồ rõ thì để mình thấy rồng nó có thiệt. Chứ còn bây giờ thì nói rồng nhưng mà ít ai mà tin là con rồng, bởi vì không thấy, không? Nhưng mà theo cái lời chú ở đây á thì cái bộ xương rồng này nó mất thì cũng cách xa mình hơi nhiều, tức là vào thế kỷ thứ 14 lận, mất vào thế kỷ 14 rồi. Đó là nó qua về cái chùa Bảo Lâm. Còn cái phần sau này á thì mới nói thêm để cho mình thấy rõ về cái quên thân mà cầu pháp của ngài, tức là nói về cục đá mà ngài đeo trên lưng đó, không? Cục đá đeo trên lưng mà lúc giả gạo đó, cho nên là sau này người ta ghi để mà làm dấu kỷ niệm đó, gọi là Long Sóc Nguyên Niên Lư Cư Sĩ Chí, tức là cái cục đá mà ngài đeo lưng giả gạo. Thì như vậy để thấy rằng người xưa đến mà gọi là học đạo cầu đạo á, nhiều khi người ta phải quên mình vì pháp, không có tiếc thân mạng, thì như vậy cái học đạo nó dễ tiến. Còn bây giờ mình thì nhiều khi nó lại khác. Bây giờ mà vô chùa mà bảo là phải làm cái kiểu này là chắc là đi sớm. Tất nhiên là ốm yếu mà rồi còn phải mà mang đá giả gạo nữa thì gọi là có bộ đại đọa quá, không? Đó là cái gọi là cái nhỏ thôi, không? Còn có khi thì vô chùa mà gọi là còn phải lựa, không? Lựa chùa nào cho nó sang. Ở ít có phải làm việc, không? Mà có bảo làm việc thì cũng lựa cái vào cái bang nào cho nó sướng sướng một chút, không? Phải không? Ăn mặc thì cũng vậy. Nhiều khi thì ăn mặc thì đâu phải là có gì ăn nấy, có gì mặc nấy, còn phải đòi hỏi nữa. Vì vậy cho nên rồi mình tu và nó hơi lâu tiếng là tại vậy đó, bị nó nhiều cái nó chi phối quá, không? Mà còn nhất là vào chùa thì đáng lẽ tu không là quên thân vì đạo, phải quên mình, hạ thấp mình nữa để mà sẵn sàng để mà học đạo. Nhưng mà nhiều khi vào chùa rồi mà nhất là ở ngoài mà còn có cái tiếng tâm nhiều mà vô chùa thì nó lại mệt nữa, bị mấy cái vị nhỏ nhỏ sai thì dễ phiền não nữa, không? Và hoặc là khi thì nói động tới chút thì đây là muốn là bỏ đi rồi, thì như vậy làm sao mà gọi là học đạo mà cho nó tới mức được, không? Thì như vậy đó để cho mình thấy cái những cái ý chí, cái những cái nguyên lực mà của cái người xưa học đạo là như vậy đó, để soi lại mình thì mình kiểm lại mình thấy còn cách nhiều, thấy không? Đó là cái phần nói về cái cục đá ngài đeo trên lưng, qua đó để cho mình thấy cái ý chí quên thân vì đạo của người xưa. Rồi phần kế nữa thì mới nói về cái phần mà ngày 16 năm ở ẩn đó, không? Ở đây thì mới dẫn những cái bài minh, bài ký ghi trong bia. Thì cái bài đầu tiên là cái bài của ông Vương Di, Vương Di tức như Quan Hữu Thừa Vương Di đời Đường đó, ông làm bài tổ sư ký cho ngài Đại sư Tần Hội. Thì ông Vương Di này, ông sau là ông cũng theo học thiền với Tần Hội đó. Nhưng mà về lịch sử ông Vương Di này á, ông này tuy là ở ngoài đời nhưng mà ông cũng có những cái điểm mà nó cũng lạ, ông mình nhiều khi cũng không bằng nữa đó. Tất nhiên là Vương Di này là ông phải sống vào đời Đường khoảng 699 tới 759. Ông là người cái huyện ở huyện Kỳ Thái Nguyên, tức là tỉnh Sơn Tây bây giờ đó, tự là Ma Cật, không Dương Di nhưng mà tự là Ma Cật, thì mình cái tên lạ, tự nhiên đó mình thấy cái ý nghĩa là Di Ma Cật. Là bởi vì sao? Nó có cái duyên khi mà sanh ra ông á, thì mẹ ông mới nằm mộng thấy ngài Di Ma Cật đi vào phòng, cho nên ông mới lấy đó mà đặt tên cho ông, đặt tên là Dương Di, rồi cái tự là Di Ma Cật. Ông đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 9, tức là năm 721, thì làm quan trải qua các cái chức là tả thập di cấp sự trung, rồi giám sát ngự sử, sau là thượng thư hữu thừa đó. Nhưng mà sau này khi ông về ở ẩn, thì bây giờ ông thường cùng với các ông Cao Tăng Du, rồi Bùi Địch vân vân, hằng ngày bàn kinh thôi, bàn kinh bàn luận. Rồi ông mới quy với thiền sư Thần Hội ở Hà Trạch, thì như vậy là ông theo ngài Thần Hội, cho nên ở đây ông mới làm cái bài tổ sư ký này cho ngài Thần Hội đó. Và theo ngài Thần Hội tham thiền. Ông rất là giỏi về thi nhưng mà cũng giỏi về họa nữa, cho nên rồi thường cái và thi của ông làm á thì nó có cái thiền vị rất là thấm sâu. Bởi vậy cho nên cái thi của ông thường ta cũng gọi là thi Phật á. Và vì ông giỏi họa nữa cho nên là thi họa nó được kết hợp với nhau, cho nên đối với ông á thì thường ta gọi là trong thi có họa, trong họa có thi. Cho nên cái thi của ông nó rất là đặc biệt. Đó là nói về cái ông Dương Di, thấy không? Còn cái thứ hai là ông Thích Sử là Liễu Tông Nguyên, thì ông làm bài tổ sư Thụy Hiệu Bi đó. Thì ông Liễu Tông Nguyên này cũng vậy, cũng là nhà nho đỗ tiến sĩ, rồi sau rồi cũng hướng về nghiên cứu Phật. Liễu Tông Nguyên này thì ông cũng là thuộc về người đời Đường, cũng khoảng 773 tới 819. Ông là người quê tại Hà Đông, tự là Tử Thuần, đời gọi là Liễu Hà Đông. Tuổi nhỏ thì ông đã thông minh hơn người rồi, sau khi đỗ tiến sĩ 3 năm thì ông nhậm chức Lam Điền Quý, rồi mới trải qua các chức là giám sát ngự sử Lý Hành, rồi giám sát ngự sử Lễ Bộ Viên Ngoại Lang. Tháng 9 niên hiệu Vĩnh Trinh năm đầu, tức là 805, thì nhân Vương Thúc Văn thất thế, ông đã bị vạ lây, cho nên là bị mới giáng chức đài ra làm Thích Sử Thiệu Châu, rồi lại giáng làm ra Tư Mã Vĩnh Châu. Thì như vậy cái đời làm quan cũng lận đận, bị lưu đày nơi nó ở ra cái nơi cái vùng mà quan vắng xa xôi như vậy đó, cho nên là ông mới nghe là thích, cũng là thích là đi ngao du mà rừng giữa suối rồi làm thơ làm thi, và từ đây ông mới để tâm mới đến Phật. Cũng nhờ cái nghịch mà nó có cái thuận. Thấy không? Nếu mà cái đường quang mà nó thuận quá, nhiều khi có loa tiếng quang hoài mà nó có nghịch vậy, cho nên ông mới hướng về nghiên cứu Phật, qua lại với các vị thiền sư. Bởi vậy cho nên là trong lòng của ông nó có nghĩ ra điều gì á thì nó quá thành văn hết à, với trong lòng có nghiên cứu thiền, cho nên là nó thông hơn à. Bởi vậy cho nên có một cái thời á thì các cái bài minh mà của các bậc mà đại đức rồi đó, ở cái phương Nam á đều do tay ông viết, cho nên đây cũng là một bài cho của ông viết nè à.